Chuyện ngạ quỷ Tạng kinh tiểu bộ Petavathupali. Nguyên tác Tam tạng Pali. Phiên dịch Tỳ khưu Indachanda.
Xin thành kính tri ân Tỳ khưu Indachanda đã hoan hỷ cho phép chúng con ấn tống và phổ biến tập kinh song ngữ này. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản tôn giáo đã xét duyệt cấp giấy phép xuất bản và sự nhiệt tình của công ty cổ phần in và dịch vụ Đà Nẵng trong việc in ấn. Thành tâm chia đều phần phước báu đến các thí chủ hữu ân đã ủng hộ tài chánh và công sức trong công việc pháp thí này. Nhóm thực hiện.
Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu.
Petavathupali là tập thứ 7 thuộc Khudaka Nikaya, tiểu bộ, Sutanta Nikaya, tạng kinh, tập kinh Petavathupali kể lại các câu chuyện Vathu của hạng chúng sinh gọi là Peta. Từ Peta được phân tích theo văn phạm như sau. Pa cộng Ita với Ita là quá khứ phân từ của động từ gốc vi, đi, di chuyển, cộng thêm vào tiếp đầu ngữ pa. Peta có nghĩa căn bản là đã ra đi, nghĩa là đã quá vãng, đã chết. Cụ thể hơn, Peta là tên gọi của hạng chúng sinh đã bị đọa vào cảnh giới Petavisaya, luôn có trạng thái bị đói khát, rách rưới, thiếu thốn, khổ sở. Trong ngữ cảnh này, Peta được dịch sang tiếng Việt là ngạ quỷ hay quỷ đói. Chú thích bốn đọa xứ: Apaya Bhumi, địa ngục; Niraya, súc sinh; Tirachana Yoni, ngạ quỷ; Petivisaya và Atula Asurakaya. Hết chú thích. Tập kinh này còn đề cập đến một hạng Peta khác nữa là Vimana Peta, tạm dịch là quỷ thần. Hạng này mặc dù phải chịu đựng khổ đau, nhưng do thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ nên cũng được hưởng phần nào phước báu cõi trời và còn đạt được quyền lực lớn lao Mahidika của chư thiên nữa. Các tài liệu tiếng Anh trước đây ghi nghĩa Peta là Hungry Ghost, mà đói. Nhưng về sau này, một số học giả giữ nguyên từ Peta ở văn bản không dịch. Về tiếng Việt, các dịch giả trước đây đã dịch tựa đề Petavathu là ngạ quỷ sự hoặc chuyện ngạ quỷ. Chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề chuyện ngạ quỷ cho tập kinh này. Chú giải của tập kinh Petavathupali, chuyện ngạ quỷ có tên là Petavathu Athakata. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập chú giải này, còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là Paramattha Dipani và Petavathu Athasamvanana. Chú giải thuật lại câu chuyện và cung cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở chánh tạng, xen kẽ vào đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. Được biết, chú giải này đã được Ngài Dhammapala thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện Badaratitha Vihara. Tập kinh Petavathupali, chuyện ngạ quỷ gồm có bốn phẩm Vaga được liệt kê chi tiết như sau. 1. Uraga Vago, phẩm rắn có 12 câu chuyện. 2. Ubari Vago, phẩm Ubari có 13 câu chuyện. 3. Chula Vago, tiểu phẩm có 10 câu chuyện, 4 Mahavago, đại phẩm có 16 câu chuyện, tổng cộng có 51 câu chuyện, và số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali Sinhala được ghi nhận là 823. Về nội dung, tập kinh Petavatthu Pali, chuyện ngạ quỷ, được trình bày một cách sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra các câu hỏi đã được xác định ở chánh tạng gồm có Đức Phật, trưởng lão Narada và trưởng lão Sariputta. Chú giải cung cấp thêm hai vị nữa là trưởng lão Moggallana và đức vua Ajatasattu. Các câu trả lời là do chính các ngạ quỷ đã nói lên. Ở một số câu chuyện còn có các kệ ngôn của các vị trưởng lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận sự việc. Việc bố thí để hồi hướng đến các ngạ quỷ được trình bày ở câu chuyện đầu tiên qua sự so sánh với các yếu tố của việc trồng trọt, hạt giống tốt, vật thí được gieo ở các cánh đồng màu mỡ. Các bậc A-la-hán thì mùa màng sẽ được bội thu và các nông phu, thí chủ và các ngạ quỷ được chỉ định sẽ thành tựu phước báu 1.1. Các yếu tố trong ví dụ này được phân tích chi tiết hơn ở câu chuyện về Ankura 2.9. Chúng tôi sẽ tuần tự trình bày một cách chi tiết hơn theo các tiêu đề dưới đây. Vật thí, tùy theo vật cúng dường mà hàng ngạ quỷ được thành tựu kết quả tương xứng. Việc giúp đỡ cho các ngạ quỷ thoát khỏi khổ đau vật chất như là cơm ăn, nước uống, áo mặc, luôn cả nhà cửa trú ngụ và phương tiện đi lại, vân vân, thì không thể san sẻ trực tiếp mà phải được bố thí dân cúng qua một đối tượng trung gian. Sau khi bố thí và có sự hồi hướng thì ngay lập tức có sự thành tựu đến các ngạ quỷ đã được chỉ định 1.4, 1.5, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.12. Điểm quan trọng cần được lưu ý là việc khóc than thương tiếc đến người đã quá giảng là vô ích vì người đã quá giảng không nghe hoặc hay biết điều ấy. 1.4, 1.5, 1.12. Đối tượng xứng đáng thọ nhận gồm có hội chúng tỳ khưu 1.4, 1.5, các bậc A-la-hán 1.1, 4.1 và luôn cả các cư sĩ có niềm tin đệ tử của đấng chánh đẳng giác 1.10, 3.1. Yếu tố về đối tượng thọ thí được nêu bật ở Ankura Petavatthu, chuyện ngạ quỷ của Ankura. Ankura đã tiến hành cuộc đại thí trong khoảng thời gian dài đến nhiều hạng người, còn Indaka đã dâng chỉ một muỗng thức ăn đến ngài trưởng lão Anuruddha. Tuy nhiên, Indaka đã sáng chói vượt trội Ankura về 10 phương diện. 2.9. Đặc biệt, có một câu chuyện mỉa mai rằng sự bố thí đến các vị Bà La Môn không đem lại kết quả gì cho các ngạ quỷ. 2.8. Thí chủ, làm việc phước thiện để hồi hướng đến các ngạ quỷ không hẳn phải là thân bằng quyến thuộc. Các thí chủ làm phước rồi hồi hướng đến các ngạ quỷ không có sự liên hệ huyết thống cũng thành tựu. Để phước báo được trọn vẹn, yếu tố tâm lý của người thí chủ trong ba thời được xác định rõ. Ngay trước khi bố thí, có tâm hoan hỷ. Trong khi bố thí, nên làm cho tâm được tịnh tín. Và sau khi đã bố thí, có tâm hoan hỷ. Điều ấy là sự thành công của việc dâng hiến. Câu kệ 307. Ngạ quỷ, việc bị tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ phần lớn do việc đã không biết tích lũy phước thiện lúc làm người ở nhân gian, hoặc do đã có những ác nghiệp như bỏng sẻn, mắng nhiếc, chê bai người khác. Hãy xem kết quả tương phản của hai hạng người 2.3, 3.1, 3.10. Thậm chí, các người con dù có nhiều thiện sự cũng không giúp gì cho các bậc cha mẹ không biết tùy hỷ 1.11 hay vợ chồng cũng vậy 4.4. Hạng Vimana P Beta, quỷ thần, được hưởng một phần hạnh phúc do thiện nghiệp và một phần khổ đau do ác nghiệp đã làm đời trước 1.2, 1.3, 1.10, 2.9, 2.12, 3.1, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3. Có những câu chuyện nêu rõ sự phân minh về lãnh vực phước tội, như người thiếu nữ có tâm tịnh tín đã bố thí chiếc bánh mè đến vị tỳ khưu đang đi du hành nên được sinh lên ở thiên cung xinh đẹp nhưng lại không có vải vóc che thân 1.10, hoặc người đã bố thí mía với tâm miễn cưỡng nên thành tựu quả báo là có được vườn mía bao la nhưng không thể hưởng dụng được 4.5. Đặc điểm là hạng quỷ thần này còn biết khuyến khích giáo hóa cho loài người nữa. 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11. Hạng Peta, người quá giảng, cũng được đề cập đến như chàng thanh niên Sujata khuyên lơ người cha không nên khóc lóc thương tiếc ông nội đã quá giảng. 1.8, các lời phát biểu của thân quyến về việc từ trần của người thân trong gia đình. 1.12. Thiên nhân Matakundali khuyên cha không nên sầu muộn vì việc người con trai đã từ trần. 2.5, Gata khuyên người anh trai Kanha bớt sầu muộn về cái chết của con trai. 2.6, việc một đứa bé trai vừa sinh ra đã bị quăng bỏ ở bãi Tha Ma nhưng vẫn sống sót và trở nên giàu có do việc làm tội và phước đã tạo ở kiếp trước đó. 3.5, về những hình ảnh của người bị lôi kéo vào địa ngục và thời gian dài phải chịu đựng ở nơi đó. 4.4, 4.15, sự lặp đi lặp lại của kiếp sống trong tiến trình luân hồi. 2.13, đa số các trường hợp bị trở thành ngạ quỷ do nghiệp ác đã tạo khi làm con người ở vào kiếp sống trước đó, nhưng cũng có trường hợp kẻ bị đọa đày phải trải qua thời kỳ khổ đau ở địa ngục rồi mới tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. 4.7. Điểm đáng lưu ý ở đây là các câu chuyện Matakundali Petavatu, chuyện ngạ quỷ Matakundali, 2.5, Sarisaka Petavatu, chuyện ngạ quỷ Sarisaka, 4.2, và Revati Petivatu, chuyện nữ ngạ quỷ Revati, 4.4, cũng được tìm thấy ở Vimanavatu Pali, chuyện thiên cung. Thêm nữa hai câu chuyện Sutapetavatu, chuyện ngạ quỷ sợi chỉ, 2.11, và Ratakarapetavatu, chuyện ngạ quỷ ở hồ Ratakara, 3.3, lẽ ra nên được xếp vào Vinanavatu Pali, chuyện thiên cung, thay vì ở tập kinh này. Tập kinh Vimanavatu Pali, chuyện thiên cung, và Petavatu Pali, chuyện ngạ quỷ, được trình bày song đôi với nhau vì cả hai đều liên quan đến việc tái sinh luân hồi samsara, nghiệp karma và quả thành tựu của nghiệp karma vipaka. Điểm khác biệt quan trọng so sánh với các văn bản khác thuộc Tam Tạng Pali là hai tập kinh này tập trung vào chủ đề nghiệp quả và luân hồi, trong khi đó mục tiêu về việc giải thoát Niết Bàn đã không được chú trọng. Nói rõ hơn là hai tập kinh này khuyến khích chúng sinh tích cực tránh ác hành thiện để khỏi phải đọa vào khổ cảnh, để được thọ hưởng phước báo nhân thiên ở ngày vị lai. Trong khi đó, giáo lý chủ yếu của Đức Phật là đoạn trừ ô nhiễm giải thoát Niết Bàn. Chú giải tạng luật Samanta Pasadika có ghi lại việc trưởng lão Mahinda thuộc phái đoàn truyền giáo đến đảo Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên cũng đã thuyết giảng Vinanavatu Pali, chuyện thiên cung, và Petavatu Pali, chuyện ngạ quỷ, đến đức vua Devanampiyatisa cùng với đoàn tùy tùng. Vina 1, trang 80. Về hình thức, tập kinh Petavatu Pali, chuyện ngạ quỷ, được viết theo thể kệ thơ Gatha. Mỗi kệ ngôn gồm có 4 pada được trình bày thành 2 dòng. Ở đây có những câu chuyện dài như Ankura Petavathu 2.9 có 76 kệ ngôn và Ambasakara Petavathu 4.1 có 87 kệ ngôn. Một số câu chuyện rất ngắn, chỉ có một kệ ngôn 4.13, 4.14. Đa số các kệ ngôn của tập kinh này làm theo thể thông dụng thường gặp gồm có 8 âm cho mỗi pada. Tuy nhiên, các thể khác phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm 4 pada được hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác. Trong trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sắp xếp các đoạn văn không thuận tiện. Còn đối với các trường hợp khác, chúng tôi sử dụng dấu 3 chấm ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu sự tiếp nối. Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản Pali Sinhala, ấn bản Buddha Jaya Yanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức của Ven Metta Vihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn, đang phổ biến trên mạng Internet. Điểm đóng góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là những điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, đồng thời đã bổ sung thêm một số điểm khác biệt phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ do việc không tìm ra được nghĩa Việt như trường hợp tên các loài thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ Pali. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau. Thượng tọa Bửu Hiền, trụ trì chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Paradesiya Sri Lanka, gia đình tu nữ Khema và tu nữ Vira, cô Phạm Thu Hương, Hồng Kông, gia đình Phật tử Hoàng Thị Lựu, Đà Nẵng. Công việc soạn thảo này được thông suốt không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của Đại Đức Tuệ Nguyên, Sư Cô Mỹ Thúy, các Phật tử Nguyễn Tôn Thiên, Trương Hồng Hạnh và Nguyễn Hiếu đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho công trình ấn tống Tam Tạng song ngữ Pali Việt được tồn tại và phát triển. mong sao phước báu pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo chánh pháp, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, không còn luân hồi sinh tử nữa. Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven Devahandiye Panasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri Rajagwardana Ramaya Colombo 8 Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập kinh này. Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sinh trong công việc soạn thảo tập kinh này được thành tựu đến thầy tổ song thân và tất cả chúng sinh trong pháp giới, nguyện cho hết thảy đều được an vui sức khỏe, có trí tuệ và tinh tấn tu tập, ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. Kính bút ngày 6 tháng 4 năm 2011, Tỳ Khưu Indachanda, Trương Đình Dũng.